Truyện thứ 6: Hạnh phúc ngọt ngào.
Sau khi 5 bài viết đầu tiên được trình làng, thì tôi bắt đầu nhận được một số email phàn nàn là các câu chuyện của chuyến đi năm nay không hấp dẫn bằng của năm trước. Trời, tôi có phải là thám tử đâu mà chuyện nào cũng ly kỳ hấp dẫn hả bạn? Và lại, mục đích của những chuyến đi tôi thực hiện đâu nhằm tạo ra những câu chuyện hấp dẫn. Nó chỉ là yếu tố phụ thêm xảy đến trong quá trình tôi thực hiện các chuyến đi. Cho dù có thể, đó cũng là một phần lý do khiến bạn chú ý theo dõi chuyên mục này. Ngoài ra, như tôi đã từng nói, các câu chuyện có thật này chỉ thật khoảng 80% thôi. Tôi đã phải cắt đi khoảng 20% rồi, vì có những điều tôi không nên kể trong câu chuyện. Có thể vì nó riêng tư, có thể vì nó chỉ thỏa mãn sự tò mò của bạn mà không liên quan đến mục đích của tôi khi viết câu chuyện đó. Thế nhé, coi như tôi đã trả lời câu hỏi của nhiều bạn đọc. Sau khi đọc câu chuyện thứ tư, chuyện không thể tin được. Khi bạn hỏi, cha có thể cho biết là trong 2 tiếng đó, cha đã nói gì với 2 cô bé? Tôi không thể kể cho bạn chi tiết là tôi đã nói gì với 2 cô bé đó. Nhưng những gì tôi nói, chung quy là hy vọng, đưa đẩy sao cho một ngày nào đó, 2 em cũng như cô bé mà chúng tôi đã cứu 8 năm trước đây. Cô bé này đã khiến tôi phải nói dối với chú em họ và người cháu, cũng như 2 người bạn đi cùng. Và đến bây giờ, khi đọc bài này, họ mới biết họ bị tôi nói dối.
Chuyện là vậy. Sau khi đặt chân đến Siem Reap, tôi bảo với mọi người là tôi có việc rất quan trọng phải làm một mình, nên tôi sắp xếp cho mọi người đi thăm đền Angkor Wat mà không có tôi. Dĩ nhiên, họ không biết tôi đi riêng để làm gì, nhưng họ biết những công việc của tôi với các em. Với lại, tính của tôi khi làm các công việc đó thì không bao giờ chia sẻ hay nói điều gì cho đến khi làm xong. Thế nên chẳng ai than phiền hay thắc mắc gì. Sáng hôm đó, sau khi tiễn mọi người ra đến tận cổng khách sạn và chắc chắn chiếc xe đưa họ thẳng tiến về Angkor Wat, tôi quay lại phòng khách sạn. Tôi tắm rửa sạch sẽ và lấy bộ vest sang trọng ra mặc, rồi cẩn thận soi mình trong gương. Kể cũng buồn cười, nếu không phải nhập vào vai nhà thương gia giàu có khi làm việc với các em, thì chắc tôi đâu bao giờ biết đến các bộ vest này. Bình thường, nếu tôi có mặc vest đi chăng nữa, thì cũng là một màu đen truyền thống, màu đồng phục của các linh mục. Nhưng hôm nay, tôi đóng vào bộ vest này không phải để vào vai một thương gia Singapore giàu có nữa, mà là thể hiện trách nhiệm của một vị chủ hôn. Tôi rất hãnh diện được mang trọng trách này. Thậm chí, đó là lý do chính để tôi trở lại Campuchia ngay đúng dịp này. Bây giờ thì chắc chú em họ và người cháu hiểu tại sao tôi không thể đổi ngày đi Campuchia được, cho dù trước đó họ đã năn nỉ để ngày xuất phát phù hợp và đỡ gấp rút hơn.
Bạn thân mến, không những tôi chỉ hãnh diện cho tôi, mà còn hãnh diện cho em nữa. Vì em là người đầu tiên trong số các em chúng tôi cứu ra khỏi địa ngục trần gian có được ngày hôm nay. Tôi mỉm cười với chính mình trong gương lần nữa, sửa lại cái caravat, rồi bước nhanh xuống khách sạn, nơi chiếc xe đón dâu đang đợi sẵn. Đây là lần đầu tiên, và có thể cũng là lần cuối cùng, tôi được hân hạnh làm chủ hôn cho đứa con của mình. Tôi mở cửa xe, ngồi vào bên trong, và chiếc xe lăn bánh. Tôi lại nở thêm một nụ cười nữa, vì chỉ một chút nữa thôi sẽ được thấy em rạng rỡ, tràn ngập trong hạnh phúc. Và chắc em cũng sẽ rất ngạc nhiên khi thấy mình được đưa đón bằng chiếc xe sang trọng đến mức này trong ngày trọng đại của đời mình. Xe lao qua các đường phố bụi mù của vùng ven ngoại thành Siem Reap. Bụi cuộn đầy quanh xe, tưởng chừng sẽ nhuốm đầy áo quần mặt mũi người ngồi trong. Nhưng cửa xe gương kính kín mít đã ngăn cản không cho những hạt bụi dơ bẩn len lỏi vào. Tôi chợt liên tưởng đến cuộc đời của em. Biết bao nhiêu những hạt bụi đời đã nhuốm bẩn. Và chúng tôi, nói theo cách nào đó, cũng như những chiếc kính xe, cho dù có thể bị đập vỡ bất cứ lúc nào, đã cố gắng bảo vệ, tách rời em hoàn toàn khỏi những dơ bẩn đó. Ngay cả không biết chút nữa đây, có ai đến quậy phá trong đám cưới của em không? Tôi cũng cảm thấy hơi lo lo, lo cho ngày vui của em không được trọn vẹn, và cũng lo cho chính tôi nữa. Đây là lần đầu tiên tôi lộ diện tại Campuchia, sau loạt bài tôi viết về tệ nạn này năm ngoái, và nhận được nhiều cú điện thoại và email đe dọa xin tí huyết của tôi. Thôi mặc kệ, tôi làm dấu, đọc một kinh và dâng mọi sự lên cho Chúa.
Hơn 8 năm trước, tôi gặp em. Khi đó em đã hơn 15 tuổi. Em không phải người Việt, em là người Campuchia. Nhưng lúc quan sát thấy em nói tiếng Việt sỏi quá, nên tôi đã lầm. Thế nên em được may mắn là một trong 4 cô gái mà tôi chọn. Đó là lần thứ 2 tôi trở lại Campuchia. Khi đó, tôi mới chỉ là một tân thương gia trong cái chốn đầy cám dỗ, quyền lực, ma túy, trụy lạc và tiền bạc này. Cái chốn mà sau này tôi gọi là địa ngục của trần gian, nơi mà mạng sống một người có thể bị lấy đi với giá chỉ 50 đô la. Qua một đêm nói chuyện đầu tiên, buổi sáng hôm sau, em đã tìm cách gặp riêng tôi. Tôi còn nhớ rất rõ, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh trong nhà hàng thì em chặn tôi lại và nói: "Can you rescue me from here?" Ông có thể cứu tôi ra khỏi chỗ này không? Và dĩ nhiên, tôi không cần nói, bạn cũng biết tôi trả lời em sao rồi phải không? "No, no way." Vừa nói, tôi vừa làm ra vẻ giận dữ khó chịu và bước nhanh, nhưng trong lòng đã hé lên tia hy vọng đầu tiên. Những ngày sau đó, bằng số vốn tiếng Anh rất ít ỏi của mình, em đã cố diễn tả cho tôi về cuộc đời của em. Có thể bạn thắc mắc tại sao em nói tiếng Việt sỏi mà phải khó khăn dùng tiếng Anh nói với tôi. Tôi đang là một thương gia Singapore bạn nhé, và không thể để lộ rằng mình biết tiếng Việt. Thật sự, tôi chỉ hiểu lúc được lúc mất. Nhưng có một điều tôi hiểu rõ là em đã linh cảm được tôi là người tốt và rất muốn được tôi đưa ra khỏi chốn này.
Sau khi tìm hiểu thật rõ về em, để biết chắc em không phải là cái bẫy mà bọn buôn người giăng ra để đưa tôi vào cái màn nhện này, tôi quyết định cứu em. Tôi trả cho mụ Tú Bà 700 đô la để chuộc em. Số tiền đó vào năm 2001 không phải là nhỏ. Thậm chí sau này tôi mới biết là mình đã bị hớ trong việc trả giá. Nhưng dù sao, đó cũng là hồng ân đầu tiên của tôi trong ơn gọi giúp các em. Khoảng một năm sau, khi đã đưa em ra được nơi đó và em đã được dạy dỗ đàng hoàng, tôi mới quay lại gặp em và tiết lộ bí mật tôi là ai. Và câu chuyện của đời em cũng vì thế mà rõ ràng hơn. Không còn phải nghe qua những câu tiếng Anh chấp nối. Cha mẹ em là người Campuchia. Sau khi sinh ra, em được bố mẹ đem cho một gia đình người Việt Nam sinh sống tại Campuchia nuôi. Và đó là lý do tại sao em nói tiếng Việt rất sõi. Năm 13 tuổi, em được cha mẹ cho đi chơi xa với cậu. Và cậu đã làm hại đời con gái của em. Sau này em mới hiểu, cậu chỉ là người thương gia, đang làm ăn thất bại và muốn xả xui. Chứ gia đình em và cậu chẳng có bà con chi. Và thế là từ đó, em bắt đầu bị bố mẹ đẩy vào con đường nô lệ tình dục. Lúc đầu thì thỉnh thoảng, một tuần chỉ 2-3 lần. Nhưng chỉ vài tháng sau, một ngày đã là 1 hay 2 lần. Và rồi sau đó, vì nhu cầu đi khách quá nhiều, có ngày lên đến 15 khách. Nên em được chuyển thẳng vào sống trong tổ quỷ.
Tôi là người duy nhất không biết nói tiếng Campuchia trong buổi tiệc đó. Tuy chẳng hiểu được người xung quanh nói gì, nhưng tôi không sợ sệt, chẳng buồn chán, cũng không cảm thấy cô đơn. Ngược lại, tôi rất hạnh phúc. Nó khác với cảm giác của những ngày đầu tiên qua Mỹ. Mỗi khi đi đến nơi nào mà nói tiếng Mỹ, tôi chẳng có chút hào hứng. Ngược lại còn sợ nữa là đằng khác. Mà không cần phải cứ đi đâu, khi ở nhà mà nghe tiếng chuông điện thoại reo là tôi đã sợ, không dám nhấc phone rồi. Vì lỡ bên kia người ta nói tiếng Anh thì mình biết gì mà trả lời. Nhìn em tươi cười trong trang phục truyền thống của Campuchia, tôi không khỏi rơi nước mắt. Ít nhất em đã có thể trở về với con người thật của em. Em là người Campuchia. Tôi cũng liên tục tạ ơn Chúa vì đã cho cá nhân tôi được diễm phúc, được làm chiếc cầu nối giữa em và các bạn bè của tôi trong việc giúp người. Gần cuối bữa tiệc, vợ chồng em mời tôi lên sân khấu. Em vừa nói, vừa cười, rồi lại vừa khóc. Tôi chẳng hiểu em nói gì, chỉ biết là em đang nói về tôi. Có lẽ là những gì chúng tôi đã làm cho em. Rồi em gạt nước mắt, bước vào bên trong. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau đó, em bước ra trong chiếc áo dài khăn đống Việt Nam. Mọi người vỗ tay vang dội. Sau này tôi mới hiểu là em đã nói với mọi người là bố nuôi của em là người Việt Nam. Nên em xin phép mọi người cho em được thay đổi quốc phục Campuchia và mặc chiếc áo dài để cho bố em được vui. cho dù tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó.
Chút suy tư. Tôi ngồi nhẩm tính. Trong 8 năm qua, số tiền mà chúng tôi đầu tư vào em lên đến khoảng 20.000 đô la. Có thể bạn nói đó là một con số quá lớn. Nhưng nếu vị chi cho 8 năm, thì mỗi tháng cũng chỉ có hơn 100 đô la. Tiền học, tiền ăn, tiền ở, tiền bệnh viện. Vì em có nhiều căn bệnh do tàn dư của những ngày làm nô lệ tình dục còn để lại. Suy cho cùng, số tiền đó không phải là chuyện lớn. Có những người email về hỏi tôi: thưa cha, tốn bao nhiêu một tháng để nuôi một em? Thật sự tôi không biết phải trả lời như thế nào cho chính xác. Mỗi em một khác, mang những căn bệnh khác nhau cần được chữa trị. Nhưng mà đó là những căn bệnh về thân xác. Tuy tốn tiền, nhưng có thể chữa trị được. Chứ còn các căn bệnh về tâm hồn thì không những chỉ tốn tiền, tốn công, mà còn tốn rất nhiều thời gian, tình yêu thương, sự nâng đỡ và cả một hy sinh lớn lao. Nếu quý vị nào có con bị các bệnh về tâm hồn thì có lẽ sẽ hiểu rõ hơn những gì tôi nói. Sau hơn 8 năm hoạt động tại Campuchia, chúng tôi đã trực tiếp hay gián tiếp giúp hơn 200 em. Hầu hết các em sau khi được cứu ra, được các tổ chức giúp đỡ nuôi nấng. Còn chúng tôi hay được mời để chịu trách nhiệm về tiền y tế. Và số tiền khám bệnh sơ khởi đã lên đến khoảng 600 đô la cho một em sau khi được đưa ra khỏi các ổ quỷ. Và điều chúng tôi luôn hy vọng là sau khi có tất cả các kết quả xét nghiệm, em không bị thêm căn bệnh nào, nhất là căn bệnh thế kỷ. Tuy luôn sống trong lo lắng, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng. Hy vọng các em có một tương lai sáng hơn. Và em, nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay, là một minh chứng. Minh chứng cho một tình yêu chia sẻ giữa quý vị và các em, mà chúng tôi chỉ là chiếc cầu nối. Đồng thời là minh chứng cho sự vươn lên không mệt mỏi của các em.
Tôi viết bài này xong đúng vào ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong bài chia sẻ hôm nay, tôi nhấn mạnh với giáo dân về 2 trong 7 ơn Chúa Thánh Thần. Ơn thứ nhất là ơn can đảm. Và tôi định nghĩa can đảm là luôn làm điều đúng, ngay cả khi chúng ta sợ hãi. Ơn thứ hai là niềm hy vọng. Và Thánh Phaolô trong bài đọc 2 trong thư gửi tín hữu Roma đã định nghĩa như sau: hy vọng mà thấy được thì hết là hy vọng. Vì điều thấy được, ai nào còn hy vọng nữa? Nhưng nếu thực ta hy vọng điều ta không thấy, thì ta kiên nhẫn đợi trông. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng 7 ơn Chúa Thánh Thần để góp phần vào công cuộc căn tân bộ mặt thế giới. Đặc biệt, luôn can đảm dám làm, dám nói những chân lý ngay cả khi đối diện với đe dọa và sợ hãi. Vì luôn hy vọng vào một tương lai sáng hơn, cho dù không nhìn thấy trước được. Amen.
Hãy subscribe.